là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần đi là phản ánh các đơn vị doanh nghiệp của Yên Bái tích cực thực hiện liên kết chuỗi trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Tiếp đó là ghi nhận tuổi trẻ Yên Bái tích cực học tập và làm theo Bác. Cuối chương trình là chuyên mục Lao động và Công đoàn. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Trong khuôn khổ hợp tác hành lang kinh tế 5 tỉnh, thành phố Việt Trung, tỉnh Yên Bái đã ký kết thỏa thuận hợp tác với tỉnh Lào Cai, Việt Nam và tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Riêng với tỉnh Vân Nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác từ năm 2019. Hai tỉnh đã tổ chức trao đổi các đoàn công tác làm việc, học tập kinh nghiệm, bồi dưỡng kiến thức, xúc tiến thương mại, bồi dưỡng tập huấn kỹ thuật nông nghiệp trồng trọt, chăn nuôi công nghệ cao cho cán bộ quản lý công chức viên chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn 9 tỉnh thành phố, trong đó có Yên Bái, tham gia hội chợ Trung Quốc Nam Á và hội chợ xuất nhập khẩu Côn Minh thường niên. Những năm qua, Yên Bái đã nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, là một trong những địa phương đầu tiên trên cả nước triển khai khảo sát, đánh giá bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành và địa phương DDCI định kỳ hàng năm. Với môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng hấp dẫn, đến nay toàn tỉnh đã có trên 600 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư gần 95.200 tỷ đồng và trên 402 triệu đô la. Đến nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái có 18 dự án của nhà đầu tư Trung Quốc đang thực hiện, chiếm 51,4% số dự án FDI trong toàn tỉnh. Với tổng vốn đầu tư đăng ký là 88,9 triệu đô la, tương đương khoảng 2.090 tỷ đồng. Từ năm 2019 đến nay, giá trị xuất khẩu theo thị trường Trung Quốc chiếm khoảng 8% tổng giá trị xuất khẩu toàn tỉnh, tương đương 70 triệu đô la. 10 tháng năm 2023, giá trị xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc chiếm khoảng 15% tổng giá trị, tương đương 42 triệu đô la.
Ngày 13 tháng 11, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Yên Bái tổ chức khánh thành trụ sở phòng giao dịch số 2 trực thuộc Agribank chi nhánh thành phố Yên Bái 2 tại số 771, tổ 7 phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái. Được khởi công xây dựng từ quý 1 năm 2023 với tổng kinh phí đầu tư 4,8 tỷ đồng, sau hơn 9 tháng thi công, trụ sở phòng giao dịch số 2 được hoàn thiện có tổng diện tích gần 380 m2, gồm nhà làm việc, máy rút tiền tự động và các công trình phụ trợ khác. Phòng giao dịch số 2 được khánh thành và đưa vào sử dụng với các trang thiết bị hiện đại theo tiêu chuẩn hệ thống nhận diện thương hiệu Agribank. Không chỉ tạo môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, hiện đại mà còn đảm bảo phục vụ tốt cho công tác giao dịch, cung cấp đầy đủ đa dạng các dịch vụ ngân hàng như huy động và cho vay vốn, thanh toán, chuyển tiền, mở tài khoản, phát hành thẻ, dịch vụ ngân hàng điện tử, kiều hối, mua bán ngoại tệ và các sản phẩm dịch vụ khác của Agribank đến các khách hàng. Từng bước góp phần nâng cao chất lượng tín dụng ngân hàng và thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển. Nhân dịp khai trương trụ sở phòng giao dịch có nhiều phần quà hấp dẫn cho các khách hàng. Nghị định 75/2023 của Chính phủ có hiệu lực từ mùng 3 tháng 12, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 146/2018 hướng dẫn luật bảo hiểm y tế. Nghị định 75 đã sửa đổi bổ sung các quy định liên quan đến các đối tượng thuộc các nhóm ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế. Theo đó, bổ sung mới người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực 2-3, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020, mà các xã này không còn trong danh sách các xã khu vực 2-3, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Thêm hai đối tượng được hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh là người tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc, người dân các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, hiện đang cư trú tại các xã an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, đã được cập nhật thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Hiện Bảo hiểm xã hội tỉnh đang triển khai rà soát lập danh sách đảm bảo quyền lợi cho các đối tượng được thụ hưởng theo quy định.
Vài năm trở lại đây, dịch tả lợn châu Phi đã khiến người chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh Yên Bái chịu thiệt hại nặng nề. Vì vậy, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh đã phối hợp với đơn vị cung ứng vaccine thực hiện tiêm thử nghiệm vaccine phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi tại xã Minh Quân, huyện Trấn Yên và xã Văn Phú, thành phố Yên Bái. Vaccine thử nghiệm do công ty cổ phần AVAC Việt Nam nghiên cứu sản xuất đã được cục thú y cấp giấy chứng nhận lưu hành, chỉ định vaccine tiêm phòng một liều duy nhất cho lợn thịt khỏe mạnh từ 4 tuần tuổi trở lên và được bảo hộ kéo dài ít nhất 5 tháng. Sau tiêm, Chi cục Chăn nuôi và Thú y cùng đơn vị cung ứng vaccine sẽ tiến hành giám sát số lượng được tiêm của các hộ chăn nuôi và sẽ lấy mẫu kháng thể trong thời gian quy định. Việc tiến hành tiêm vaccine phòng bệnh này cho đàn lợn được triển khai hiệu quả sẽ góp phần phòng chống dịch bệnh, phát triển bền vững ngành chăn nuôi lợn của các địa phương trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, nhằm cung cấp đủ nguồn nước để phục vụ sản xuất nông nghiệp, Công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phú đang tích cực chỉ đạo các tổ đội sản xuất phối hợp với bà con nông dân các huyện Yên Bình, Trấn Yên và thành phố Yên Bái tu sửa nạo vét kênh mương dẫn nước các công trình thủy lợi và bơm nước để nông dân cày bừa làm đất gieo cấy vụ đông đảm bảo tiến độ. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phú hiện có hơn 780 công trình thủy lợi, 22 trạm bơm với gần 180.000 km kênh mương phục vụ nước tưới tiêu cho gần 12.600 ha lúa nước của huyện Trấn Yên, Yên Bình và thành phố Yên Bái. Trong đó riêng vụ đông xuân sẽ tưới cho hơn 5.000 ha. Từ đầu vụ đến nay, công ty đã cùng với các địa phương thực hiện tích trữ nước ở hồ chứa, đồng thời tu sửa hàng chục công trình thủy lợi, nạo vét khơi thông được hàng trăm km kênh mương, đồng thời bảo dưỡng 20 trạm bơm để bơm nước phục vụ cho nhân dân làm đất gieo cấy vụ đông xuân. Trạm bơm thôn Bái Dương, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái có công suất bơm 980 m khối một giờ, phục vụ nước tưới tiêu cho trên 100 ha cây vụ đông đang được các công nhân của công ty vận hành hết công suất để phục vụ bà con làm đất trồng rau màu vụ đông. Anh Phạm Ngọc Anh, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phú cho biết:
Chúng tôi phục vụ bà con nhiệt tình, cơ sở thôn hoặc là bà con nhân trưởng thôn hoặc lại ban lãnh đạo xã yêu cầu hoặc nhu cầu là lấy nước, chúng tôi phục vụ bà con đến nơi đến chốn, không để cho bà con thiếu nước, nên bà con không có một cái vấn đề gì là thắc mắc phàn nàn gì.
Nhờ tích cực bơm nước của các tổ đội sản xuất, đến thời điểm này nhân dân các huyện Yên Bình, Trấn Yên và thành phố Yên Bái đã gieo trồng cây vụ đông đảm bảo thời vụ. Ông Tống Quang Sáu, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phú cho biết:
Công ty sẽ tổ chức sửa chữa, tu bổ, nạo vét phát dọn, bảo dưỡng, bảo trì các công trình thủy lợi, các trang thiết bị thủy lợi phục vụ cho sản xuất. Và từ những tháng trước đây thì công ty cũng đã thực hiện những cái việc tích nước cho các hồ chứa và sửa chữa những cái hạng mục công trình bị hư hỏng với một cái tinh thần sẵn sàng chuẩn bị cao và đáp ứng được yêu cầu sản xuất cho vụ đông xuân với một cái tinh thần là không để cho một cái diện tích nào bị thiếu nước, bị hạn.
Thưa quý vị và các bạn, không chỉ đối với cây quế, thời gian qua các địa phương trong tỉnh cũng đã xây dựng và phát huy được hiệu quả các chuỗi liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm từ sắn hay gỗ rừng trồng. Vì thế, khi ngành chế biến nông lâm sản gặp khó khăn, nhất là thị trường tiêu thụ, thì một số sản phẩm nông nghiệp khác của tỉnh vẫn đứng vững trên thị trường. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về những hiệu quả từ liên kết chuỗi đối với sản phẩm sắn và dâu tằm của tỉnh qua ghi nhận sau. Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Yên Bái phấn đấu ổn định diện tích sắn 8.700 ha, sản lượng 171.000 tấn. Để đạt được mục tiêu trên, tỉnh Yên Bái đã khuyến khích các tổ chức cá nhân tham gia thực hiện các mô hình liên kết sản xuất, trong đó chủ lực là Công ty Cổ phần Nông lâm sản Thực phẩm Yên Bái. Đây là một trong những doanh nghiệp đi đầu của tỉnh trong liên kết chuỗi. Trung bình mỗi năm, Công ty Cổ phần Nông lâm sản Thực phẩm Yên Bái thu mua khoảng 130.000 tấn sắn củ tươi, trong đó xuất bán khoảng 30.800 tấn sắn khô và 6.000 tấn tinh bột sắn sang thị trường nước ngoài. Để đáp ứng các đơn hàng ổn định sản xuất, kinh doanh, Công ty Cổ phần Nông lâm sản Thực phẩm Yên Bái chủ động liên kết bao tiêu sản phẩm cho người trồng sắn, trợ giá trong thu mua, bao tiêu sản phẩm để giữ vững ổn định vùng sắn nguyên liệu, tạo điều kiện cho người nông dân yên tâm sản xuất. Ông Lê Long Giang, giám đốc Công ty Cổ phần Nông lâm sản Thực phẩm Yên Bái chia sẻ:
Trước mắt thì là chúng tôi phải tiết giảm chi phí để bù lại những cái khó khăn. Trong cái tiết giảm chi phí này thì có tiết giảm chủ yếu là về chi phí nguyên vật liệu đầu vào. Trao đổi với các đơn vị đối tác thì nhà cung cấp đầu vào thì người ta cũng đã có những cái chính sách chiết khấu cho công ty. Thì như vậy thì cái giá thành công ty giảm, có cái sức cạnh tranh trên thị trường và đảm bảo được cái giá bán đầu ra tốt hơn. Đối với nguồn nguyên liệu thì chúng tôi xây dựng những cơ sở đại lý và làm việc trực tiếp với công ty và cung cấp trực tiếp về công ty không qua các đầu mối khác để giảm được cái chi phí thu mua nguyên liệu.
Thời gian qua, khi nhiều cơ sở loay hoay tìm nguồn nguyên liệu, tìm đầu ra cho sản phẩm gỗ rừng trồng, thì Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Thương mại Đạt Phương, xã Bịt Cường, huyện Trấn Yên vẫn không ngừng sản xuất và xuất khẩu trực tiếp các đơn hàng gồm giấy vàng mã, giấy đế, ván ép, gỗ thanh đã được ký hợp đồng đặt hàng từ trước tại thị trường Đài Loan. Để duy trì sản xuất, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động cũng như giữ ổn định vùng gỗ nguyên liệu phục vụ sản xuất, công ty đã liên kết với doanh nghiệp tại Đài Loan và liên kết với người trồng rừng xây dựng vùng nguyên liệu gỗ đảm bảo chất lượng và số lượng. Nhờ đó không chỉ ổn định và thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh mà công ty còn tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Ông Cao Huy Điều, giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Thương mại Đạt Phương cho biết:
Đối với lại công tác liên kết tiêu thụ sản phẩm thì Công ty thứ nhất về công tác vàng mã thì công ty đã liên kết ký hợp đồng với lại trực tiếp với lại công ty của Đài Loan để hợp tác gia công cái sản phẩm giấy vàng mã xuất khẩu. Còn đối với lại thị trường gỗ rán thì công ty đã chủ động hai nguồn, nguồn xuất trực tiếp và một nguồn bán qua công thương mại của làm công tác thương mại. Thì để duy trì được cái sản xuất thì công ty vẫn duy trì được tháng được 20 công tương đương với khoảng 1.000 mét khối gỗ. Và với vàng mã thì đang duy trì được 200 tấn sản phẩm tương đương với 10 container 40 feet.
Chị Nguyễn Thị Phương, người lao động tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Đạt Phương chia sẻ.
Công ty là rất là có nhiều là quan tâm đến công nhân ạ. Về việc làm này, nhiều lúc là công ty khó khăn nhưng mà cũng vẫn tạo điều kiện là công việc cho công nhân để ổn định là thu nhập để mình cải thiện cái cuộc sống của mình ạ.
Không chỉ quế, sắn hay gỗ mà nhiều sản phẩm khác như dược liệu, chè, dâu tằm của tỉnh Yên Bái cũng đang phát huy được hiệu quả trong liên kết chuỗi giá trị. Nhờ đẩy mạnh liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nên thời gian qua hoạt động sản xuất kinh doanh ở một số sản phẩm nông lâm nghiệp của tỉnh Yên Bái luôn được duy trì và phát triển ổn định. Đời sống của người nông dân ngày càng khấm khá, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc. Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý thính giả, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua tuổi trẻ Yên Bái đã có những việc làm cụ thể thiết thực, từ đó tạo sức lan tỏa sâu rộng, những cách làm hay, mô hình tốt, khơi gợi tinh thần thi đua, phát huy sức trẻ, tình nguyện, xung kích vì cuộc sống cộng đồng, góp phần hình thành thế hệ thanh niên sống có lý tưởng, hoài bão, khát vọng vươn lên xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng giàu đẹp, văn minh. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Đảng ta đã xác định thanh niên là giường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thanh niên được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người. Chính vì vậy, những năm qua, tỉnh đoàn Yên Bái đã có nhiều hoạt động, chương trình nhằm thúc đẩy việc học tập và làm theo Bác trong đội ngũ thanh thiếu niên, tiêu biểu như cuộc vận động tuổi trẻ Yên Bái học tập và làm theo lời Bác. Thực hiện cuộc vận động, thời gian qua, tỉnh đoàn Yên Bái đã tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên, thường xuyên đổi mới nội dung hoạt động, tổ chức tốt các phong trào thi đua, hướng dẫn triển khai thực hiện chỉ thị số 05 đến từng chi đoàn trong toàn tỉnh, đưa nội dung chỉ thị số 05 vào chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, chỉ tiêu thực hiện của năm và nhiệm kỳ, đồng thời lấy đó là tiêu chí đánh giá thi đua hàng năm của các đơn vị. Một trong những giải pháp quan trọng là công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên thanh niên, thiếu nhi về tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Căn cứ đặc điểm của từng nhóm đối tượng đoàn viên thanh thiếu nhi, các cấp bộ đoàn đẩy mạnh giáo dục định hướng hình thành những phẩm chất đạo đức, lối sống gắn với các giá trị tư tưởng, tấm gương đạo đức của người thông qua nhiều hình thức như cuộc thi sân khấu hóa, sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt theo chuyên đề, sinh hoạt truyền thống qua các diễn đàn. Em Nguyễn Thị Hằng, lớp 11 Văn, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành chia sẻ.
Đối với đoàn trường của em thì cũng có những rất là nhiều những cái hoạt động khác để có thể là cùng hưởng ứng với các bạn đoàn viên trên tỉnh, như là những cái cuộc thi vẽ tranh hoặc là những cái buổi ngoại khóa hoặc là những cái buổi tìm hiểu về Bác Hồ Chủ tịch Hồ Chí Minh ạ. Qua những cái cuộc thi và những cái buổi ngoại khóa như thế thì chúng em là biết thêm về Bác cũng như là có thể là tưởng nhớ, biết ơn và học tập theo tấm gương của Bác để phát triển tỉnh Yên Bái nói chung cũng như là phát triển đất nước nói riêng ạ.
Anh Nguyễn Kim Cương, đoàn viên thanh niên phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái nói thêm.
Với những giá trị cốt lõi của Bác đã để lại, với tinh thần trách nhiệm của một người đoàn viên thanh niên, chúng tôi sẽ vẫn luôn tiếp tục học tập và làm theo Bác bằng những cái việc công việc đơn giản như Bác đã nói. Về tinh thần trách nhiệm trong công việc, về đạo đức trong lối sống lành mạnh và biết quan tâm chăm lo đến mọi người. Cùng với đó thì chúng tôi luôn giáo dục, rèn luyện cũng như là tuyên truyền đến các bạn đoàn viên thanh niên ở trên địa bàn luôn luôn học tập và làm theo tấm gương của Bác như một tấm gương sáng để các bạn học tập và noi theo.
Thông qua đẩy mạnh công tác tuyên truyền, những năm qua học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được triển khai đồng bộ và trở thành việc làm thường xuyên của các cấp bộ đoàn, hội đội, cán bộ, đoàn viên thanh niên, trong đó nêu cao tinh thần trách nhiệm, nêu gương của cán bộ đoàn các cấp, giá trị chuẩn mực trong hành vi lối sống, ứng xử, triển khai sôi nổi thông qua các phong trào hành động cách mạng như thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ sáng tạo, xung kích bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt nêu cao tinh thần tiên phong gương mẫu trách nhiệm, tuổi trẻ Yên Bái tích cực học tập và làm theo lời Bác. Qua phát động triển khai nhiều phong trào thi đua sôi nổi, các công trình phần việc thanh niên tiêu biểu như giúp đỡ đoàn viên thanh niên thoát nghèo bền vững, thanh niên chậm tiến, thăm tặng quà cho người có công, tham gia chương trình xây dựng nhà ở, cải tạo vườn tạp, tham gia vào xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Kết quả từ năm 2015 đến nay, các cấp bộ đoàn thường xuyên tổ chức thăm khu di tích lịch sử, giao lưu văn hóa văn nghệ thể dục thể thao, triển khai hàng nghìn công trình phần việc thanh niên. Anh Đinh Đức Thịnh, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ nói.
Đối với thường trực đoàn xã Sơn A thì cũng đã xây dựng nhiều kế hoạch để tổ chức các hoạt động phong trào như là kế hoạch thanh niên tình nguyện hè, kế hoạch thanh niên xây dựng và mở mới đường nội thôn, liên thôn. Cũng huy động được đông đảo đoàn viên thanh niên và bà con nhân dân tham gia. Thì qua đó thì là đây cũng là một các phong trào hoạt động để cho đoàn viên thanh niên rèn luyện tính xung kích, tính tiên phong gương mẫu của mình, cũng góp một phần công sức của đoàn thanh niên cho tổ chức để hưởng ứng các hoạt động phong trào do đoàn xã phát động cũng như là của thị đoàn hoặc tỉnh đoàn phát động trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Song hành với đó, công tác xây dựng lề lối phong cách cán bộ đoàn là nội dung quan trọng trong học tập và làm theo Bác. Ban Thường vụ tỉnh đoàn duy trì chỉ đạo có hiệu quả công tác tham gia xây dựng bảo vệ Đảng gắn với việc đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, tăng cường giáo dục ý thức trách nhiệm nêu gương của cán bộ đoàn các cấp, chỉ đạo các cấp bộ đoàn là đảng viên đăng ký cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4. Không vi phạm 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, duy trì mô hình tủ sách học tập và làm theo Bác, các hoạt động tuyên dương nhân rộng điển hình thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác. Em Trần Ngọc Quang, lớp cao đẳng điện công nghiệp B, trường cao đẳng nghề Yên Bái chia sẻ.
Để đạt được sinh viên năm tốt thì cá nhân em đã cố gắng rất nhiều trong quá trình học tập, trong các cái phong trào thi đua của nhà trường. Được tuyên dương thì em cảm thấy rất là tự hào, hạnh phúc. Và được tuyên dương trong ngày hội này thì em cũng lấy đó làm cái động lực để mình có thể phấn đấu trong những chặng đường tiếp theo.
Học và làm theo lời Bác trong đội ngũ cán bộ, đoàn viên thanh niên các cấp trong tỉnh thực sự đi vào cuộc sống, cuốn hút và tạo sức sống mạnh mẽ trong giới trẻ, thúc đẩy xây dựng tổ chức đoàn ngày càng vững mạnh. Thời gian tới, các cấp bộ đoàn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, phát huy tốt vai trò trách nhiệm của ban chấp hành, các tổ chức cơ sở đoàn trong lựa chọn nội dung học tập, đề cao tính tự phê bình và phê bình, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, giáo dục nghề nghiệp, tư vấn hướng nghiệp, đào tạo nghề cho lao động gắn với thị trường luôn là những nội dung quan trọng không thể thiếu trong quá trình phát triển kinh tế xã hội nhằm hướng tới sự phát triển bền vững. Tại tỉnh Yên Bái, mạng lưới giáo dục nghề nghiệp những năm gần đây đã được quan tâm phát triển cơ bản đủ về số lượng, nâng cao về chất lượng, đáp ứng nhu cầu học tập của cá nhân và nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Tỉnh Yên Bái hiện có 14 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trong đó có 3 trường cao đẳng, 3 trường trung cấp và 6 trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên cấp huyện, 2 trung tâm giáo dục thường xuyên tư thục. Đến tháng 9 năm 2023 đã tuyển sinh trên 17.000 người, trong đó cao đẳng trên 1.000, trung cấp gần 2.500 người. Trình độ sơ cấp và đào tạo nghề dưới 3 tháng là trên 13.600 người. Với môi trường học tập ngày càng được cải thiện và đầu tư, đội ngũ giáo viên không ngừng nâng cao kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu của thị trường tuyển dụng. Là cái nôi đào tạo giáo dục nghề nghiệp lớn nhất cho học sinh trên địa bàn, trường cao đẳng Yên Bái hiện đang có 12 chuyên ngành trung cấp, 8 chuyên ngành cao đẳng với hơn 1.000 học sinh sinh viên theo học. Trung bình mỗi năm nhà trường đào tạo khoảng hơn 3.000 sinh viên, tạo lực lượng lao động dồi dào, chất lượng và ổn định cho địa phương và các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Ông Nguyễn Sinh Phúc, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Yên Bái cho biết.
Nhà trường không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, một chỉnh sửa các cái chương trình giáo trình, giảm lý thuyết và tăng thực hành, và chú trọng thực hành nhiều hơn và đáp ứng tốt nhu cầu doanh nghiệp.
Em Đặng Thị Quỳnh Trang là sinh viên năm 2 đang theo học chuyên ngành sư phạm mầm non tại Trường Cao đẳng Yên Bái. 2 năm theo học tại đây, Trang không chỉ được học tập trong môi trường chuyên nghiệp với đội ngũ giảng viên kinh nghiệm mà em còn được nhận khoản hỗ trợ từ nhà nước với hơn 3,6 triệu đồng. Nhờ những kiến thức mới được trang bị trong nhà trường, sau hơn 1 năm theo học, em đã tích lũy được nhiều kỹ năng và thêm vững tin với ước mơ trở về phát triển giáo dục địa phương. Em Trang nói.
Trong quá trình học tập ở tại trường thì em nhận được sự quan tâm từ phía bạn bè, thầy cô, nhà trường và đặc biệt hơn là em được sự hỗ trợ của Đảng và Nhà nước là hưởng chế độ với số tiền là 3.630.000 trên một tháng. Cái số tiền đấy rất là phù hợp với học sinh khó khăn, đặc biệt là người dân tộc thiểu số như chúng em ạ.
Cùng với thực hiện tốt những chính sách hỗ trợ của nhà nước để công tác đào tạo giáo dục nghề nghiệp đáp ứng được nhu cầu lao động của thị trường, nhà trường còn tích cực đổi mới chương trình đào tạo nghề từ xây dựng chuẩn đầu ra, giáo trình tài liệu giảng dạy đến phương pháp kiểm tra đánh giá, kết hợp thực hành tại nhà trường với thực tập tại doanh nghiệp, hỗ trợ sinh viên tìm kiếm việc làm từ các đơn vị sử dụng lao động trong và ngoài tỉnh để giúp học sinh có thêm cơ hội việc làm với thu nhập cao, môi trường làm việc tốt. Em Hoàng Vân Quỳnh Anh, khoa tiếng Anh, trường Cao đẳng Yên Bái cho biết.
Nhà trường có cơ sở vật chất đảm bảo điều kiện thiết yếu giúp em và các bạn yên tâm học tập, như là các dạng đường, phòng thực hành, ký túc xá, nhà ăn, thiết bị y tế, sân chơi, luyện tập thể dục thể thao. Ngoài học tập chuyên môn thì chúng em được nhà trường tạo điều kiện tham gia các hoạt động ngoại khóa giúp chúng em rèn luyện kỹ năng sống.
Là một trong 3 trường trung cấp có số lượng sinh viên đào tạo lớn nhất của tỉnh, năm học 2023-2024, trường trung cấp dân tộc nội trú Nghĩa Lộ có gần 2.700 lượt học sinh với 2 hệ đào tạo là chính quy và hệ đào tạo thường xuyên gồm trung cấp, đại học, đào tạo từ xa. Thế mạnh của nhà trường là có 3 ngành nghề được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội xác định là nghề trọng điểm như hàn, may mặc và điện công nghiệp. Mỗi năm nhà trường cung cấp cho các doanh nghiệp và thị trường hàng trăm lao động có trình độ trung cấp nghề. Với những ngành nghề đang đào tạo, nhu cầu việc làm tại chỗ là rất lớn, tạo điều kiện cho học sinh có ngay việc làm sau khi ra trường. Ông Triệu Sĩ Trường, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết.
Trong những năm vừa qua thì nhà trường xác định là chất lượng đào tạo và đạt chuẩn đầu ra cũng như là đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động. Vì vậy thì nhà trường xác định là phải đổi mới căn bản, toàn diện và có lộ trình từng bước từng năm. Trong đó thì đặc biệt là chú trọng đến công tác đào tạo nâng cao chất lượng. Cụ thể hóa ở đây là trước hết là phải xuất phát từ chương trình đào tạo, giáo trình đào tạo, đội ngũ cán bộ giáo viên và hướng tới là đào tạo kỹ năng cũng như là cái năng lực cho học sinh và đặc biệt là cái kỹ năng và cái tiếp cận doanh nghiệp. Xác định là việc làm của học sinh là cái tôn chỉ và là cái động lực cũng như là cái xác định cái mục tiêu của nhà trường. Nhà trường phối hợp rất tốt với các doanh nghiệp, các cái công ty xí nghiệp trong và ngoài tỉnh để thực hiện cho các em việc làm, xuất khẩu lao động và nhà trường cũng đang hướng tới cái du học. Năm vừa rồi thì nhà trường đã mời doanh nghiệp là tham gia rất sâu vào cái chương trình đào tạo của nhà trường và tăng cường cái công tác trải nghiệm rồi lao động và rồi sản xuất tại doanh nghiệp cũng như là thực tập tốt nghiệp tại doanh nghiệp.
Trường trung cấp dân tộc Nghĩa Lộ xác định trước hết là xây dựng chuẩn hóa đội ngũ giáo viên dạy nghề theo 4 tiêu chí: phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, khả năng nghiên cứu học. Thông qua việc cử các cán bộ giáo viên đi tập huấn, nâng cao, trao đổi trình độ với các đơn vị bạn, nhà trường còn tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo chuyên đề, tích cực tổ chức các buổi hội giảng nhằm khuyến khích động viên giáo viên tìm tòi các phương pháp hay trong giảng dạy, đồng thời tạo nên phong trào thi đua sôi nổi, sáng tạo ở mỗi thầy cô giáo, nhất là đối với những ngành nghề đòi hỏi công nghệ cao như cơ điện, hàn, điện dân dụng và tự động hóa. Thầy giáo Ngô Viết Vũ, trưởng khoa cơ điện cho biết thêm.
Mục đích là đào tạo các em ra trường là phải làm được và phải thích ứng được với doanh nghiệp. Và chính như vậy mà hiện tại các giáo viên trong nhà trường cũng rất tích cực trong quá trình áp dụng cái kiến thức khoa học và cái phương pháp mới trong quá trình dạy nghề. Cụ thể như là phương pháp dạy học theo dự án. Thì đối với phương pháp dạy học theo dự án hiện nay thì các giáo viên thường giao các bài tập để cho học sinh chủ động với công việc của mình và cái cùng với đó vừa là kết hợp với lý thuyết vừa kết hợp với thực hành và chính như vậy mà học sinh tạo ra được cái hứng thú cho học sinh trong quá trình học tập. Ngoài ra thì các giáo viên cũng rất tích cực áp dụng các kỹ thuật, công nghệ vào trong quá trình giảng dạy, ví dụ như ứng dụng công nghệ thông tin.
Với đặc thù là trường đào tạo nghề, nên yêu cầu quan trọng nhất của học sinh khi ra trường là phải có kỹ năng sử dụng máy móc và xử lý công việc, thành thạo các động tác kỹ thuật chuyên môn nhằm đáp ứng công việc ngay khi được tuyển dụng. Do đó, đội ngũ giáo viên luôn chú trọng xây dựng giáo trình hợp lý, hướng tới tăng các giờ học thực hành gắn với từng chuyên đề học bài. Đồng thời, nhà trường cũng thường xuyên bổ sung, nâng cấp, trang bị mới các đồ dùng, thiết bị dạy học, tổ chức hội thi tay nghề cho học sinh. Nhờ đó, học sinh được cọ sát về trình độ và tiếp cận với các mô hình mới. Nhờ đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nghề, nên những năm qua các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã cung cấp lực lượng lao động dồi dào có chất lượng cho các đơn vị sử dụng trong tỉnh, như trường cao đẳng nghề đã ký hợp đồng lao động với hơn 30 công ty doanh nghiệp trên địa bàn cả nước, đảm bảo hơn 90% học sinh ra trường tìm được việc làm. Trường cao đẳng Yên Bái cung ứng lao động cho 10 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực du lịch, nghệ thuật, dịch vụ. Trường Trung cấp Dân tộc Nghĩa Lộ ký hợp đồng liên kết phối hợp đào tạo với 15 công ty doanh nghiệp. Các đơn vị giáo dục nghề nghiệp khác cũng tích cực ký hợp đồng cung ứng lao động và tìm đầu ra cho sinh viên học sinh. Cho biết về sự hợp tác giữa các cơ sở đào tạo nghề tại Yên Bái với doanh nghiệp, anh Đặng Viết Tuấn, trưởng phòng nhân sự, công ty trách nhiệm hữu hạn LG Electronics Việt Nam cho biết.
Phải đây là năm đầu tiên mà công ty LG có cái sự hợp tác với lại thành phố Yên Bái, và cách đây từ 5 năm rồi thì hai bên đã ký cái thỏa thuận hợp tác trên rất nhiều lĩnh vực. Thì trước đây thì công ty đã có hợp tác một số những cái lĩnh vực như là về đào tạo nguồn nhân lực này, đào tạo cho giáo viên này, rồi lấy hỗ trợ cho tuyển dụng sinh viên từ Yên Bái để đưa đến Hải Phòng để làm việc thực tập. Thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh cái chương trình hợp tác với lại tỉnh Yên Bái, và sắp tới đây thì thành phố Hải Phòng, Sở Lao động Hải Phòng cũng có cái sự có một cái chương trình kết nối giữa các khoảng 20 doanh nghiệp của Hải Phòng và thành phố Yên Bái cùng với lại một số cái các trường cao đẳng cũng như là trường dạy nghề tại thành phố Yên Bái, để làm sao có thể thu hút được cái nguồn lực, lấy được cái nguồn lực chất lượng cao đã được đào tạo bài bản.
Hiện nay mạng lưới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đã đảm bảo độ bao phủ và đa dạng các ngành nghề, trình độ, quy mô đào tạo ngày càng tăng, chất lượng đào tạo được nâng cao, nội dung phương pháp được đổi mới theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, tăng cường đào tạo thực hành, đào tạo theo địa chỉ gắn với nhu cầu của doanh nghiệp. Từ công tác giáo dục nghề nghiệp đã góp phần nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo, chất lượng nhân lực trên địa bàn tỉnh. Nhiều lao động không chỉ tham gia vào thị trường trong nước mà còn xuất khẩu lao động tại các thị trường như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan. Đây cũng là nền tảng để Yên Bái thực hiện thành công chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, đóng góp vào sự phát triển chung của kinh tế tỉnh nhà.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Bạn đã gia nhập cộng đồng 4G Viettel chưa? Viettel đang hỗ trợ tất cả khách hàng còn đang sử dụng điện thoại 2G cũ chuyển đổi lên 4G với giá bán siêu ưu đãi chưa từng có. Điện thoại 4G V1 và V2 có giá bán 290.000 đồng. Điện thoại Samsung A03 Core giá 1.390.000 đồng. Điện thoại Samsung A04e có giá chỉ 1.490.000 đồng. Đặc biệt, khách hàng mới sử dụng 4G còn được tặng thêm gói data 7GB dùng trong 7 ngày. Chương trình trợ giá máy và ưu đãi data chỉ áp dụng một lần duy nhất cho mỗi khách hàng đang sử dụng máy 2G. Hãy đến cửa hàng của Viettel trên toàn quốc hôm nay để được hỗ trợ nâng cấp lên 4G. Viettel, theo cách của bạn.
Mỗi phút con người mua 1 triệu chai nhựa.
Mỗi năm thế giới sử dụng 500 tỷ túi ni lông.
50% vật dụng nhựa chúng ta sử dụng là loại nhựa một lần.
Gần 1/3 túi ni lông sau khi sử dụng không được thu gom và xử lý, gây ô nhiễm môi trường tự nhiên.
Cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao khi thảm họa ô nhiễm trắng ngày càng nghiêm trọng?
Vì một cuộc sống thân thiện với thiên nhiên, đến lúc chúng ta cần hạn chế đồ nhựa và ni lông.
Hãy nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần để bảo vệ sức khỏe con người, giảm thiểu chi phí xử lý bảo vệ môi trường và cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường.
Mỗi người hãy tự giảm đến mức thấp nhất việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy, vỏ hộp xốp và từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.